Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm trước chúng ta đang học bài khai thị số 9. Hôm trước chúng ta đã học hết phần nói về thập thiện. Và hôm nay chúng ta học sang phần nói về bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp ở đây chính là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thế nào gọi là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự? Bố thí, chúng ta nếu là người đệ tử Phật, người học Phật thì thường chúng ta hay nghe thấy cái từ bố thí ở trong nhà Phật chúng ta. Chữ bố có nghĩa là rộng. Bố có nghĩa là rộng, là khắp. Chữ thí có nghĩa là cho, là đem cho. Bố thí có nghĩa là đem cho rộng khắp. Vậy cho cái gì? Chúng ta thấy Đức Phật dạy ở trong sáu pháp ba la mật của Bồ Tát thì pháp bố thí có ba yếu tố, đó chính là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Đó, ba yếu tố quan trọng then chốt nhất của việc bố thí đó chính là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí lại chia thành có nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài thí như là bố thí thân thể của mình, như là ở trong kinh luận nói là vô số kiếp trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng thí thân thể, mắt tai mũi lưỡi vân vân. Nói chung là bố thí về thân thể của mình. Người cần mắt thì cho mắt, người cần chân thì cho chân, người cần tay thì cho tay, người cần tim gan phèo phổi thì cho tim gan phèo phổi, vân vân. Đó, tức là những vật ở trong thân mình chúng sinh cần ta đem cho được, đó gọi là nội tài thí. Còn ngoại tài thí tức là tiền tài của cái vật chất ở bên ngoài thì gọi là ngoại tài thí. Đó. Chúng ta thấy ở cái thời này đem ngoại tài thí còn là nhiều người không làm được. Có đúng không? Đấy. Ngoại tài thí còn nhiều người không làm được, huống chi là nội tài thí. Đấy, tiền tài của cải là vật ngoài thân mà họ còn bo chấp trước, giữ gìn một đồng một cắc cũng chẳng muốn xả, chỉ lo muốn thu vào thôi, chứ không muốn xả ra. Như trong kinh Lương Hoàng Sám hay kinh Thủy Sám, các tổ trích trong lời Phật dạy ở trong kinh điển đã nói là nhẫn đến là vợ con, ông bà cha mẹ còn chẳng dám đem cho, huống chi là chúng sinh không họ hàng, không thân thiết ở bên ngoài. Đấy, cho nên chúng ta thấy đây là hạng người gọi là keo kiệt, bốn xín. Hạng người này thì lúc sống họ chỉ nghĩ về tiền của thôi, chỉ lo tích chữ, lo đầu tắt mặt tối, làm sao cho kiếm được thật nhiều tiền và đem gửi tiết kiệm, đem cất trong két sắt, hoặc đem mua vàng bạc châu báu để cất giữ. Nhưng họ không biết rằng mệnh con người ta thì lại vô thường, nay còn mai mất, chẳng ai biết trước được điều gì cả. Cho nên xưa nay nhiều kẻ lắm tiền mà ôm hận là vậy, lúc còn sống thì không dám tiêu, chưa kịp tiêu, hoặc là keo kiệt bủn xỉn quá cho nên không dám tiêu, cứ nghĩ rằng mình sống được 100 năm dành để tiêu dần. Nhưng ai ngờ rằng mới có 40-50 tuổi đây đã đột quỵ, đã gặp những căn bệnh hiểm nghèo quái ác rồi. Đến lúc đó thì muốn ăn cũng chẳng ăn được nữa, muốn tiêu cũng chẳng tiêu được nữa, muốn đi làm việc thiện cũng chẳng làm việc thiện được nữa, muốn đem bố thí cứu giúp cho mọi người mọi loài cũng chẳng làm được nữa, vì nằm trên giường bệnh chẳng làm được nữa vậy. Có khi nói còn chẳng nói được. Lúc đó thì có hối hận, có ăn năn, có muốn làm điều thiện cũng chẳng còn có cơ hội nữa vậy. Không bao lâu, con quỷ vô thường nó đến bắt ra đem đi. Hít vào không thở ra được nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, tức là qua một kiếp người rồi vậy. Mà chúng ta thấy trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói, những hạng người sống ở trên đời mà keo kiệt bủn xỉn thì sau khi chết đi phần lớn đọa vào con đường gì, ngạ quỷ. Khổ chưa các quý vị? Thực sự là rất khổ chứ không phải là khổ nữa. Đó. Cho nên làm người chúng ta cũng đừng có bo keo kiệt bủn xỉn quá, sống cũng phải thoáng ra một tí. Tất nhiên là mình cũng không thể buông lung tiêu xài tiền của một cách vung tay qua chán, nhưng cũng phải thoáng ra một chút, đặc biệt là với vợ với con, với người thân, với bố mẹ, với họ hàng, với con cái, vân vân. Đó. Đấy, trước tiên là phải với những người thân thích, họ hàng, nội ngoại đấy đó. Đó trước đã. Nếu như mình có điều kiện, thì mình cũng chớ có nên bo đem xả thí bớt đi vậy. Mình cho họ, biếu họ một đồng, một cắc lúc họ thiếu thốn thì nó mới quý. Còn chúng ta cho họ cả triệu cả tỷ cái lúc họ không thiếu thốn thì cũng chẳng quý bằng cái lúc họ đang thiếu thốn mà cho họ một đồng một cắc vậy. Đó, cho nên các cụ ngày xưa mới nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no là như thế. Thậm chí một miếng khi đói còn hơn cả một gói khi no. chứ đừng nói là bằng một gói, hơn cả một gói thì nó đó. Cho nên á, việc ngoại tài thí, kể cả tăng ni Phật tử chúng ta đều phải thực hành vậy. Chứ không phải chỉ có Phật tử ngoại tài thí, mà tăng ni xuất gia cũng phải ngoại tài thí. Vì tăng ni bây giờ này là sống theo đại đa số này là theo quy định của giáo hội cũng như là của pháp luật nhà nước. Đó là trụ trì. Tăng ni bổ nhiệm trụ trì và trụ trì một vài ngôi chùa. Thì chùa chiền thì hiện tại bây giờ cũng có nhân dân tín đồ Phật tử họ đến họ lễ bái, họ cúng dường Tam Bảo. Thì tăng ni cũng có một phần nho nhỏ ở trong đó. Vì trụ trì ngôi Tăng Bảo mà, thì thay Phật để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Thì họ cúng dường Tam Bảo thì đúng lý đúng pháp là tăng được một phần đấy. Đó. Thì cũng là Tam Bảo mà, tức là Phật pháp tăng mà. Pháp một phần, tăng một phần, Phật một phần. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy tăng thì thường bây giờ thì những vị tăng xuất gia chân chính thì tín đồ Phật tử họ cúng dường được 10 đồng, có khi lại xây dựng chùa cảnh đến 15 đồng. Vì sao nói là cúng 10 đồng mà xây dựng chùa cảnh 15 đồng? Tức là còn phải đi vay mượn để xây dựng cho nó xong. Xong rồi tích cóp, nhon nhắp, Phật tử họ cúng dường Tam Bảo hay là cúng dường cá nhân, hay thậm chí là đi cầu an, cầu siêu, đi lễ, đi bái cho dân, họ cúng mình, thì mình lại nhon nhắp để làm công việc Phật sự ấy, lại đi trả nợ trả nần những cái việc vay mượn trước đây để xây dựng cho hoàn thành ngôi chính điện, ngôi chùa, hay là ngôi nhà tổ, hay là nhà khách, hay là lầu Quan Âm, lầu Địa Tạng, vân vân. Đấy, chúng ta thấy những vị tăng xuất gia chân chính thì không lo cho cá nhân mình chút nào, mà chỉ lo cho chúng sinh thôi, lo cho nhân dân, lo cho đất nước, lo cho Phật pháp nói chung thôi. Đấy mới là những vị tăng chân chính. Còn đôi khi chúng ta cũng thấy có những vị xuất gia chỉ bo bo tích trữ tiền của, chẳng chịu bố thí, chẳng chịu cúng dường, chẳng chịu làm công việc Phật sự như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, mà chỉ lo giữ gìn tích trữ tiền của. Thì cái này thì tất nhiên là thời mạt pháp này không thể nói là không có được, cũng có, nhưng là nó cũng không phải là nhiều, gọi là con sâu làm giàu nồi canh mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cũng có những hạng người như thế. Phật tử chúng ta cũng thế, cũng có những người đi chùa chỉ biết gì, chỉ muốn là làm sao mà đem lợi về cho bản thân và gia đình nhà mình thôi, chẳng muốn mất cái gì. Có đấy, cũng có hạng Phật tử đến chùa chỉ lo bo bo để tích chữ, lo để thu vén cho cá nhân của mình. Cũng có hạng người như vậy, đặc biệt là những ngôi chùa mà chưa có sư trụ trì. Một số Phật tử đi chùa là lo tích chữ tiền của và được đồng nào rồi mắt trước mắt sau là nhót cho vào túi về tiêu. Có cái trường hợp này. Vì chúng tôi làm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Ba Vì, mà huyện Ba Vì thì có trên 100 ngôi chùa, mà mới có 21 vị sư cả trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì. Thực tế là mới có 13-14 chùa là có sư trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì thôi. Còn lại là hơn trăm ngôi chùa là vẫn chưa có sư trụ trì. Mà chúng tôi cũng nghe một số các Phật tử ở các chùa không có sư trụ trì đến cũng báo cáo chúng tôi là cũng bức xúc. Tiền vừa dâng lên Tam Bảo để lễ Phật, quay đi với có một vòng quay lại thì bà vãi hộ, hay là ông thầy thống ông ấy đã Nhót ông cho vào túi mất rồi. Hỏi tiền đâu, ông bảo là tiền giọt dầu hành sai dâng lên thì tôi được quyền tôi thu, tôi được quyền đối tiêu. Thế là cãi nhau ầm cả lên. Gặp người đi lễ mà họ hoan hỷ, họ hiểu biết thì bảo thôi tiền dâng lên cũng chẳng tam bảo rồi, thì nhà chùa thích làm gì thì làm, họ cũng chẳng nặng nề. Nhưng có người thì họ bảo tiền chúng tôi dâng lên chúng tôi chưa lễ xong, cho nên là tôi không đồng ý. Lễ tôi vừa dâng lên, tôi vừa đi dâng đi các ban, tôi dâng lễ vừa xong quay lại ông bà đã lấy mất tiền của tôi rồi, còn gì nữa. Tôi đã lễ Phật đâu, tôi chưa lễ, tôi vừa dâng, tôi đi các ban, tôi chưa quay lại lễ mà đã hạ lễ của tôi rồi. Cãi nhau ầm người lên. Khổ đấy, không được học, không được tu, nó thế đấy các quý vị. Cho nên chính vì vậy nó mới có cái câu thế gian, nó mới nói một câu thực sự chúng ta thấy rất là đau. Những tăng ni Phật tử chúng ta biết Phật Pháp, biết giới luật của Đức Phật, chúng ta thấy rất là đau. Họ nói thế nào? Họ nói là ôi, tiền chùa ấy mà. Đấy. Họ nói tiền chùa ấy mà. Ở xã hội có một câu cửa miệng đấy. Họ nói tiền chùa ấy mà. À, họ nghĩ như vậy là tiền chùa dễ đúng không? Dễ tiêu đúng không? Không đâu. Ở ngoài thế gian thì có pháp luật nhà nước. Ở trong cửa Phật chúng ta thì có gì? Có luật nhân quả. Trong đạo Phật chúng ta có luật nhân quả. Mà luật nhân quả chúng ta thì không thể nào mà trốn được. Không thể nào mà dùng tiền hay dùng quyền lực mà mua chuộc hay là áp đặt hay là có thể làm là thay đổi được cái bản chất nhân quả tội phúc của nó. Cho nên chúng ta thấy pháp luật ở ngoài thế gian còn có thể lấp liếm, còn có thể qua mặt được. Nếu mà lãnh đạo yếu kém, cấp dưới còn có thể qua mặt được lãnh đạo. Nhưng nhân quả thì không ai qua mặt được. Cho nên người xuất gia hoặc là người tu hành Phật tử, chúng ta tu hành chân chính, chúng ta sợ nhân quả, chứ không phải là chúng ta sợ là có ai thấy hay không thấy, có ai biết hay không biết. Cái ai thấy hay không thấy, biết hay không biết, nó chỉ là một phần nhỏ đối với người tu hành chúng ta thôi, đối với Phật giáo chúng ta thôi. Còn nhân quả mới là điều đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là nhân quả. Cho nên Đức Phật dạy người xuất gia, người học Phật, người tu Phật chúng ta phải học thuộc nhân quả. Và hiểu rõ về nhân quả. Chứ không được mù mù mờ mờ, không được lơ tơ mơ. Nói đúng là không được lơ tơ mơ về nhân quả. Mà phải hiểu thật rõ, hiểu rất rõ thì chúng ta mới biết được đâu là tội, đâu là phúc. Tội thì chớ có làm, phúc thì gắng làm, ráng làm và chuyên làm. Đấy chúng ta thấy. Cho nên tiền chùa không phải là muốn tiêu gì thì tiêu. Có hai vị thần thiện câu sinh thức và ác câu sinh thức luôn ở trên vai trái vai phải của chúng ta để theo dõi những cái việc làm thiện ác đúng sai của chúng ta, không phải đơn giản các quý vị. Chúng ta cứ nghĩ rằng tiền chùa đem tiêu và thoải mái, không phải đâu. Nếu chúng ta không tu hành, Đức Phật nói là một hạt gạo của đàn na tín thí cũng nặng tựa như núi Thái Sơn. Nhớ cái điều đó. Nếu tu hành không đúng, không trúng, không chuẩn, một hạt gạo nặng tựa như núi Thái Sơn. Trong kinh Đức Phật nói là Tu Di, núi Tu Di chứ không phải núi Thái Sơn nữa. Núi Thái Sơn nó còn nhỏ. Đấy, người Trung Quốc thì họ dịch ra là núi Thái Sơn. Nhưng mà đúng cái trong kinh ấy, tiếng Phạn Đức Phật nói là một hạt gạo của đàn na tín thí nặng như túi Tu Di. Tức là nó to như núi Tu Di các quý vị. Mà chúng ta biết cả cái trái đất chúng ta là gì? Cả cái hệ thái dương hệ của chúng ta nó đang quay thì đang quay ở phía nam của núi Tu Di, phía nam của chân núi Tu Di. Cõi trời Tứ Thiên Vương thì ở lưng chừng núi Tu Di, cõi trời Đao Lợi thì ở trên gì? 33 cõi trời Đao Lợi thì ở trên đỉnh núi Tu Di. Đó. Bốn phía đông tây nam bắc của núi Tu Di dưới chân núi thì có cõi Đông Thắng Thần Châu. Cõi Nam Thiểm Bộ Châu ở phía nam, tức là cõi của chúng ta này. Cả thái dương hệ của chúng ta này đang ở phía chân núi phía nam. Quay phía nam của núi Tu Di. Phía tây thì có cõi Tây Ngưu Hóa Châu. Phía bắc thì có cõi Bắc Câu Lư Châu. Đó, chúng ta thấy Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Không đơn giản tí nào. Chúng ta thấy sự vận hành của thế giới trùng trùng vô lượng ở vô biên như thế. Cho nên chúng ta thấy cái núi Tu Di rất rất là lớn. Lớn đến không thể nào mà dùng mắt thường mà có thể nhìn thấu hết được. Không thể diễn tả bằng lời nói hết được. Là nó lớn đến chừng nào các quý vị. Trong Luận Đại Trí Độ nói này. Luận Đại Trí Độ nói rằng hàng Thánh Tăng A-La-Hán nếu dùng thần lực để bay qua một vòng núi Tu Di đã hết cả năm trời rồi. Đấy, nói là hàng thần lực Đại A-La-Hán như là Ngài Mục Kiền Liên đó, muốn bay một vòng núi Tu Di thì phải hết gì? Hết cả năm trời. Mà lại dùng bằng thần lực của A-La-Hán các quý vị nhé. Mà muốn bay qua hết giáp một vòng núi Tu Di thì cả năm trời. Đấy, còn hàng Thánh Quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na Hàm thì có thì chắc phải 3 năm đến 5 năm đến 10 năm trời mới bay qua một vòng. Tức là tùy theo thần lực của các bậc thánh. Mà Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thánh thần thông đệ nhất trong tất cả đệ tử xuất gia thanh văn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà muốn bay qua núi Tu Di phải đi giáp một vòng mất một năm. Thì chúng ta biết rằng nó lớn đến cái chừng nào. Chúng ta xem phim Tây Du Ký và Tôn Ngộ Không thì có 72 phép thần thông. Chỉ cần nhích mình một cái này là ở trên cơn đổ vân là bay được 72 vạn dặm. Chỉ cần nhích mình một cái, tức là mình có thể gọi được một cái móng tay, một cái dây tích tắc một cái, tạch một cái này thôi, đã bay được 72 vạn dặm. Nhưng mà so với thần thông của Tôn giả Mục Kiền Liên nó còn kém xa. Còn kém xa. Vậy mà chúng ta thấy Tôn giả Mục Kiền Liên phải bay mất một ngày một đêm mới giáp hết một vòng của núi Tu Di. Thì chúng ta phải tưởng tượng là bằng phàm phu chúng ta thì không bao giờ đi hết được. Trái đất của chúng ta này, chúng ta còn chả đi hết được. Huống chi là gì? Là đi qua được núi Tu Di. Mà trái đất chúng ta thì cả cái thái dương hệ, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, trái đất chúng ta quay quanh nhau như vậy mà mới chỉ là ở phía nam của chân núi Tu Di mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy, đấy chúng tôi đang nói, trong kinh Đức Phật nói nếu mà không tu tập, mà thọ nhận một hạt gạo của thập phương Đản Na Tín Thí, thì hạt gạo ấy nó to và nó nặng như núi Tu Di ấy, không tiêu được đâu. Mà không tiêu được thì kiếp này ăn của Đản Na Tín Thí, nợ của Đản Na Tín Thí thì kiếp sau thì làm trâu để kéo cày, làm trâu bò chó ngựa để kéo cày, để trong nhà trả nợ cho khổ chủ vậy. Không đơn giản. Cho nên thế gian họ nói tiền chùa ấy mà. Câu nói cửa miệng của họ, nghe chúng ta nghe chừng như là gì? Nó bình thường, nhưng thực sự những người xuất gia, những người tu hành chân chính, những Phật tử tại gia chân chính chúng ta hiểu biết, Chúng ta đau lắm các quý vị. Đau vô cùng. Thậm chí xin lỗi các vị, có vị Phật tử hẳn hoi. Nói, ôi tiền chùa ấy mà. Chúng ta chả hiểu thế nào là tiền chùa. Tiền chùa tức là tiền tam bảo đó các quý vị. Tiền họ dâng lên giọt dầu, dâng cúng tam bảo đó. Cúng Phật Pháp Tăng để duy trì mạng mạch của Phật Pháp. Để làm chùa tô tượng đúc chuông. Để hoằng truyền chính Pháp. Lợi lạc quần sinh. Để báo Phật ân đức, để tiếp dẫn hậu lai đó các quý vị. Chứ có phải là đồng tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Từ dưới đất mọc lên đâu. Trên trời rơi xuống, dưới đất mọc lên, nó cũng có nguyên nhân của nó. Cũng có cơ duyên của nó. Ví dụ nước mưa từ trên trời mưa xuống, cũng phải có gì? Có mây mưa, có mây sấm chớp. Có gió, có mây, có sấm, có chớp thì mới có gì? Mới có mưa. Cái gì dưới đất mọc lên, nó cũng phải có gì? Có hạt giống. Có nước, có đủ các yếu tố, các nhân duyên nó dưới đất nó mới mọc lên được. Không phải tự nhiên mà có. Chùa để làm cái gì? Chùa để thờ, thờ Phật, để hoằng pháp, để độ tăng. Tăng là được Phật, được pháp độ cho thì lại đi hoằng dương chính pháp, đi phụng Phật, đi báo Phật ân đức, vân vân. Cho nên ba ngôi tam bảo giống như các cụ ngày xưa nói, giống như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được, là như thế. Đó. Cho nên tiền họ cũng dàng vào chùa. Chính là để gì? Để làm mà Phật sự. Để hoằng pháp lợi sinh. Ấn tống kinh sách, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, làm các việc gì? Phật sự, vân vân. Mà giới luật của Đức Phật gì? Cho phép. Mà hiến chương giáo hội và pháp luật Việt Nam á, cho làm. Đó, chúng ta thấy. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Chứ không phải là cứ nói là tiền họ đến họ lấy họ bỏ vào hòm công đức, chúng ta sư ở trong chùa muốn tiêu nào tiêu, vãi trong chùa muốn tiêu nào tiêu, không có đâu các quý vị. Chúng ta tiêu sai, chúng ta làm sai, chúng ta chết. Đọa A Tỳ địa ngục trả nợ không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới xong được, không đơn giản đâu. Đó, hôm nay cũng chỉ nói thêm, chúng ta thấy cái câu mà xã hội họ nói ở kiềm lượng là tiền chùa ấy mà. Đấy. Hiểu ạ, quá sai lầm. Họ nghĩ rằng là tiền chùa thì không phải làm Phật tử tự nhiên gì. Các sư không phải làm tự nhiên Phật tử đến lễ Phật rồi bỏ vào hòm công đức và sư mở hòm công đức ra mà tiêu. Không có đâu các quý vị. Sư phải làm sục mặt ra chứ. Đúng không? Sư không làm là sao có chùa? Mấy nghìn năm nay sư không làm sao có chùa? Các vị thấy, đến chùa thấy. Nói chẳng đâu mà xa, các vị đến chùa Khai Nguyên, đến chùa Tản Viên, hay đến một số các chùa mà thầy chủ trì xem. Từ thầy chủ trì cho đến các sư phải làm hết chứ. Không làm gì có chùa. Kể cả chùa Tản Viên đây. Đây thầy đang ngồi giảng, hôm nay ngồi giảng ở chùa Tản Viên đây. Các vị xem. Năm 2009, thầy mới lên đây, năm 2008 lên đây nhận ngôi chùa Tản Viên này. Ngày 15 tháng 9 năm 2008, lên đây ngôi chùa nó gì? Hoang sơ đổ nát, nho nhỏ trước cổng đền chung. Do bà Phật tử, bà cũng phát tâm, bà ấy đi xin khắp các nơi. Bà về bà mới lập lên được cái mái bờ lô. Xong rồi thỉnh mấy pho tượng nho nhỏ về. Một hai năm sau bổ lô hỏng thì lại xin cây keo, cây bạch đàn, cây bương, cây tre, đủ các thứ để lợp lên trên mái, thì 4-5 loại ngói. Ngói xi măng, rồi ngói sông cầu, rồi ngói di, rồi 4-5 loại ngói, nói chung là 4-5 loại ngói. Đi xin mà, của đi xin. Đấy, không có đi xin thì làm sao mà có. Khi thầy về đây, các quý vị biết, nếu ai Phật tử nào, đặc biệt là các Phật tử ở địa phương ở Minh Quang đây, thì chắc là biết rõ hết. Và những Phật tử theo thầy từ ngày đầu tiên lên đây, như Phật tử ở tổ ô tô Hòa Bình, ở Thanh Xuân Hà Nội, và một số các Phật tử ở Sơn Tây, ở Khai Nguyên, lên đây biết rõ, chống gậy đi từ chân núi đi lên để tìm chùa, vạch rừng bới cỏ để bới đất lật cỏ để tìm chùa, thì nó có đường đi đâu. Đấy, tìm cái chùa cũ và cái chỗ chùa Tản Viên chúng ta đang xây dựng bây giờ đâu có đơn giản đâu các quý vị. Không làm thì làm sao có. Thì những cái chùa mà có hàng ngàn năm, mà vài ngàn năm trước, thì cũng phải do các tổ các sư từ đầu tiên đi đến gọi là chấn tích quang lâm, khai sơn phá thạch, vất vả ngày đêm xây dựng lên thì mới có chứ, nên hậu lai mới có chùa chứ. Tức là sao tự nhiên ở trên trời nó rơi xuống cái ngôi chùa, tự nhiên Tôn Ngộ Không hóa phép chiều chiều một cái ngôi chùa nó mọc lên từ đất, không có cái chuyện đấy. Đấy, cũng phải làm mới có. Đấy, chúng tôi về đây cũng thế, 4 năm tháng trời cùng với chú lái máy đi mở đường ở ngoài rừng, 12 giờ, 12 rưỡi, tiểu tôi nghe tiếng máy nổ ở đâu đi vạch rừng ra, nó mang cái hộp cơm để cho tôi lên đó để ăn tại chỗ ở đó cùng với chú lái máy xúc. Vì không có tiền mà thuê người ta, cho nên không có tiền mà thuê người ta phát tuyến chỉ tính là làm tiếng đồng hồ, cho nên mình phải đi theo họ để phát tuyến cho họ luôn. Đấy, cái đường mà chúng ta đang đi là đích chân thầy là mất gần 6 tháng cùng với chú máy xúc và chú phụ máy. Ba thầy trò cứ vừa phát vừa phóng tuyến. Có ngày làm 4-5 ngày mới qua được khoảng chục mét vì nó dính đá. Họ không cho nổ mìn, phải đào sâu xuống rồi lấp cái hoàn đá đấy đi. Có những chỗ đá nó ken nhau, đặc biệt cái dòng suối thứ hai từ dưới lên, qua khu vực đó phải mất hàng chục ngày mới qua được khoảng độ tầm 15-20 mét chiều dài. Đâu đơn giản đâu. Đấy, có phải tự nhiên nó có đâu các quý vị. Những cái lúc khó khăn, lúc gian truân, lúc vất vả, có ai biết đâu. Đó, cứ bảo tiền chùa muốn tiêu gì thì tiêu, không có đâu các quý vị. Phải chắt chiu lắm chứ, thắt lưng buộc bụng lắm chứ, thậm chí ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, tích cóp vào từng chút để làm Phật sự. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu đúng cái câu gì? Tiền chùa không phải muốn tiêu gì thì tiêu, không phải dễ đâu các vị. Tiền chùa nó có gì? Có gai đấy. Nó còn hơn cả có gai, đó là chính là gì? Nhân quả đấy. Không chỉ đứt tay, chảy máu đâu, mà còn gì ạ? Còn đọa A Tỳ địa ngục đấy, nếu như không gì, không dùng đúng mục đích. Đó. Cho nên một số các chùa bây giờ, mấy vãi, mấy ông thống, mấy bà hộ tự dựng lên để trông coi, cứ đem tiền đó về nhà mà tiêu. Lấm rúi với nhau, chia nhau mà tiêu. Tội, xin lỗi các vị, là tội loài mắt, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy. Quả nó chưa đến thôi. Quả nó chưa chín thôi. Khi nó chín thì khủng khiếp lắm. Các cụ ngày xưa chúng ta thì, cái mấy chục năm trước mà phá đình phá chùa đó, lấy có cái cối đá về thôi, mà mấy chục năm sau con cháu liếng xiểng đi xem, họ bảo là ăn trộm của đình của chùa, mới biết được này, mang có cái cối đá về thôi. Mà cối đá đâu phải cối đá lành cho cam, cối đá vỡ rồi mang về để đập lúa thôi các quý vị. Ngày xưa là gặt xong là ta đập bằng lúa rồi, đâu có máy, chưa có máy tuốt, chưa có máy gặt như bây giờ mà đập lúa. Gặt về xong mà cái là cho vào cái, trong quê nhà thầy gọi là cho vào cái néo á. Cái néo tức là hai cây tre, nó dài dài khoảng độ to hơn là ngón chân cái một tí, bằng cái chuôi dao ấy, dài khoảng độ tầm 40-50 phân. Họ buộc một cái đoạn dây khoảng độ tầm 20-25 phân, 30 phân gì đó vào. Tùy theo người nào khỏe thì buộc dây dài 30 phân, yếu yếu thì buộc dây 20-25 phân. Thế là họ cho 4-5 cái bó lúa nhỏ nhỏ, họ cho vào là néo nó lại, chặt nó và dơ lên gì, đập vào cái cối đá. Đấy, ngày xưa là đi gặt lúa về là đi đập lúa, gọi là đi đập lúa. Sau thời gian đập lúa lại đến thời gian để tuốt lúa. Tuốt lúa là sao? Đó là dùng cái máy, họ làm cái máy, họ làm cái gỗ, họ đóng cái đinh vào. Đóng cọc và cái đinh theo kiểu chữ V, họ đóng vào cái thanh gỗ và họ hàn cái thanh gỗ lại, xong rồi họ đạp. Lúc đầu phải đạp bằng chân nhé. Đấy, lúc đầu đạp bằng chân, từ thời đập lúa sang thời tuốt lúa. Đó là dùng cái máy để máy tuốt lúa đạp bằng chân. Sau thời tuốt lúa đạp bằng chân thì bắt họ phải làm motor. Đấy, làm motor để gì? Họ cắm điện vào. Nên là có điện rồi thì mới làm cái motor đó thì mới tuốt lúa nó mới nhanh. Còn trước là từ chỗ đập lúa này, xong đến tuốt lúa bằng gì? Đạp bằng cái máy tuốt lúa bằng chân này, xong rồi đến tuốt lúa bằng điện này, xong bây giờ thì gặt gì ạ? Gặt bằng bằng máy luôn. Rơm đi đằng rơm, lúa đi đằng lúa. Làm nông dân bây giờ cũng sướng chán vì công nghệ phát triển, sướng hơn ngày xưa cha ông chúng ta và các cụ chúng ta rất nhiều. Đấy, nói thế tí để cho giới trẻ nó biết được các cụ chúng ta ngày xưa khổ như thế nào, khó khăn như thế nào, vất vả như thế nào. Không, bây giờ là gì? Các cháu nó không hiểu được cái khó, cái khổ của các cụ, của cha ông chúng ta ngày xưa ra sao. Nó không biết quý giá, nó không biết trân trọng những cái gì các cháu nó đang có bây giờ. Đã, cho nên đôi khi thỉnh thoảng chúng ta cứ ôn lại, nhắc lại để cho các con, các cháu chúng ta biết. Biết quý đồng tiền bát gạo, biết quý những cuốn sách, những cái cặp sách, những đôi dép, những bộ quần áo mà cha mẹ mua cho. Không có bây giờ nó cứ nghĩ là cha mẹ đẻ sinh con ra là cha mẹ phải lo. Bạn có iPhone thì cũng phải nó phải có iPhone. Bạn có xe đạp điện, nó phải có xe đạp điện. Bạn có xe máy, nó phải có xe máy, vân vân. Bây giờ chỉ biết đòi hỏi. Thì chúng ta cũng phải, đôi khi cũng phải nhắc cho con cháu chúng ta nhớ lại. Ngày xưa chúng ta khổ như thế nào mà vẫn thành người được. Còn bây giờ con cháu chúng ta sướng mà lại chẳng mấy đứa thành người được đúng với nghĩa của nó. Hư hỏng ngay từ khi lên cấp 2, cấp 3. Làm cho cha mẹ, ông bà, người thân lo lắng cũng chẳng làm việc gì vậy. Đó, khổ sở vô cùng. Bây giờ nhiều người khổ như thế lắm các quý vị. Đó, khổ không thể nói ra với ai được, không thể kể với ai được. Chỉ có khóc một mình, thổi thổi, lui thổi, lùi thổi khóc một mình mà thôi. Thấy con nhà người ta thành công đỗ đạt, thì mình lại đi vào buồng mà khóc. Hay là vào cái xó, cái xỉnh nào mà khóc, khổ lắm. Cái này chúng tôi chứng kiến nhiều lắm rồi. Nhìn cũng thương nhưng không biết làm thế nào. Âu cũng là nhân quả ba đời hiện báo mà thôi. Cho nên chúng ta muốn đời nay sung sướng, đời sau không khổ, mãi mãi không khổ thì chớ có làm những việc sai trái, chớ có tham lam tiền của không phải là của mình, chớ sống gian dối, lừa lọc và keo kiệt, bùn xỉn, vân vân. Đó, chúng ta thấy chỉ một cái từ bố thí thôi, nội tài thí và ngoại tài thí thôi, nếu chúng tôi đem giảng thì có cả tuần chưa hết. Thậm chí cả tháng chưa hết, cả năm chưa hết các quý vị. Bạn cứ cho tôi giảng một cái câu gì, tài thí này thôi, giảng cả năm mà không hết. Đó, nhưng mà chúng ta có đủ can đảm để nghe cả năm tôi giảng về hai chữ tài thí này không? Tôi nghĩ là chắc chúng ta không đủ can đảm, không đủ sự kiên nhẫn. Đấy. Tài thí, có nội tài thí và ngoại tài thí. Sau tài thí là gì? Là đến là pháp thí. Pháp thí là đem gì? Ví dụ như các quý thầy ngồi trên tòa giảng để giảng giải Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của Đức Phật cho tín đồ Phật tử, cho đại chúng nghe, để hiểu được đâu là chính pháp, đâu là tà pháp. đâu là Phật pháp chân chính, còn đâu là gì, là giả Phật pháp. Phật pháp chân chính thì theo, giả Phật pháp thì phải bỏ, chớ có theo mà lầm lạc vào đường tà, chớ có theo mà phí phạm cả một đời kiếp người, mang tiếng là học Phật nhưng mà không phải là học Phật chân chính, mà học gì, học giả Phật pháp. Cái điều này nhiều lắm các quý vị, thời mạt pháp này là nhiều vô cùng các quý vị, khổ lắm. Nói thì chẳng mấy người tin, thậm chí họ còn chửi mình, mắng mình là giảng pháp chỉ biết bo bo khoe pháp của mình theo, còn các pháp của người khác thì không công nhận này nọ kia, bảo ích kỷ. Nhưng thực tế chúng tôi có ích kỷ đâu, chúng tôi có bo bo đâu, chúng tôi có khoe bản thân mình đâu, chúng tôi cũng chẳng bao giờ khoe pháp của chúng tôi là nhất cả. Nhưng mà khổ lắm. Chúng ta thấy cái thời mạt pháp này, cái gì không phải cái gu sở thích của họ, không phải cái gu của họ, không phải sở thích của họ là gì? Họ chửi ngay. Họ lên mạng họ chửi ngay. Đấy. Gọi là cái thời điên đảo, đảo điên. Mạng xã hội bây giờ lợi cũng có, nhưng mà hại thì nhiều hơn vậy. Đó. Nếu chúng ta biết tận dụng, biết đem truyền bá Phật pháp, biết học Phật pháp ở trên đó thì là cái lợi. Nhưng chúng ta thì không khéo, lại lên đó để chửi bới lại, hùa theo cái đúng cái sai của thế tục, thì lại gì? Lại thành cái hại vô cùng vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta có vào mạng ở xã hội để nghe pháp hay để truyền pháp hay để làm cái gì đó, chúng ta cũng cần phải khéo léo vậy. Cái gì chúng ta cảm thấy không hoan hỷ, không phù hợp, không thích thì thôi, lướt, bỏ qua. Cũng chớ có bình luận là thích hay không thích, chứ cũng chớ có gì, có chửi bới họ. Còn cái gì chúng ta thấy họ sai quá mà chúng ta có thể đưa ra dăm ba câu góp ý, họ nghe thì nghe, không nghe thì thôi, cũng chẳng có phải tội gì mà phải đi thanh minh, đi cãi nhau làm gì ở trên đó, cho nó mệt người, tạo thêm phiền não làm cái gì. Góp ý họ nghe thì nghe, không nghe thì thôi, chả sao. Đó. Không nên đã đi thanh minh, không nên đi cãi lại nhau trên đó. Thì chúng ta đang học là người tu mà, không nên như thế. Đó, cho nên chúng ta thấy pháp thí chính là đem giáo pháp của Đức Phật để bố thí cho mọi người, để cúng dường mọi người. Bố thí cũng được mà cúng dường cũng được. Thế đối với chúng sinh kém phúc hơn chúng ta thì gọi là bố thí. Những kẻ hậu học á, đối với chúng ta mà cầu pháp thì gọi là bố thí. Còn đối với những người gì? Những người có thể nhiều tuổi hơn chúng ta, những người thậm chí là những người như chúng tôi, là những người xuất gia trước chúng tôi, mà họ đến cầu học thì thôi, cũng vì cung kính tôn trọng họ là bậc niên cao lạp trưởng, có thể nói là cúng giảng pháp cho các quý ngài cũng được, các quý thầy cũng được. Đó. Cũng có thể được các quý vị, cũng được. Cho nên là pháp có thể nói là bố thí, cũng có thể nói là cúng dường. Ví dụ chúng ta đem gì? Đem ấn tống kinh sách để dâng lên chư tăng, dâng lên các bậc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, để các ngài ngự lãm, để các ngài đọc, các ngài nghiên cứu, các ngài tu tập, các ngài hoằng pháp lợi sinh, thì đó gọi là gì? Gọi là cúng dường. Chứ chúng ta không thể đòi A Di Đà Phật, bạch hòa thượng, con bố thí cho hòa thượng quyển kinh nhà. Không được. Mà chúng ta phải A Di Đà Phật, con bạch hòa thượng, bố thí cho con gì? Con xin cúng dường hòa thượng quyển kinh nhà, hoặc là cúng dường hòa thượng quyển sách à. Chúng ta không thể là bạch hòa thượng, con bố thí cho hòa thượng quyển sách à. Đấy. Nó ở khác biệt nhau ở cái gì? Cái kẻ trên người dưới như vậy, hoặc là người trên kẻ dưới như vậy. Đấy, khác nhau ở chỗ đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta phân biệt được đâu là bố thí, đâu là cúng dường. thế nào là bố thí, thế nào là cúng dường. Đem cho kẻ dưới gì gọi là bố thí, đem dâng người trên gọi là cúng dường. Lại nói nôm na tóm tắt lại như vậy gọi là cúng dường. Ví dụ chúng ta đem gì, đem dâng lên cho ông bà, cho bố mẹ mình thì gọi là cúng dường. Đem dâng lên các bậc sư trưởng tôn túc xuất gia, hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư, đại đức tăng ni gọi là cúng dường. Đó, chứ không thể gọi là bố thí được. Khác nhau chỗ đó. Đấy, nói thêm này, rộng này, chi tiết như vậy để các Phật tử chúng ta nhớ được. Đấy gọi là gì? Pháp thí. Rồi là ấn tống các kinh sách, băng đĩa giảng, vân vân để bố thí hoặc cúng dường cho mọi người. Đó. Trong đạo tràng chúng ta có một vài Phật tử là cứ nhon nhon được tí tiền là lại ấn tống kinh sách để bố thí và cúng dường cho các chùa và đem thí cho gì, cho những Phật tử mới học Phật pháp hoặc là những Phật tử điều kiện kinh tế khó khăn, chưa có điều kiện để thỉnh kinh sách về để học, để đọc, để tụng, để nghiên cứu, để tu tập, thì họ nhờ nhà chùa chuyển đến để cúng cho các Phật tử ấy, để thí cho các Phật tử ấy, thì cũng có thể nói là cúng cũng được, gọi là thí cũng được. Cái trường hợp này thì gọi cả cúng cũng được mà thí cũng được. Đều có thể chấp nhận được. Có thể chấp nhận được. Cho nên có những số Phật tử, một số Phật tử cứ nhon nhon cái tháng nào cũng như tháng nào. Gửi phát tâm, gửi ấn tống chục hai chục quyển kinh Địa Tạng, tháng nào cũng thế. Phát nguyện tháng nào cũng thế. Chục quyển kinh Địa Tạng là 200.000. Bây giờ thì nó lên là khoảng 3 đến 25.000. Vì giấy bây giờ nó lên, vật liệu cái gì nó lên nữa. Từ khi Covid bây giờ cái gì nó cũng lên. Nên khủng khiếp luôn các quý vị. 2 năm trước cho Covid chúng ta thấy vàng mới có 30 mấy, 40 mấy. Bây giờ lên tận 60, 61, 62 gì đó rồi. Đó, chúng ta thấy khủng khiếp. Xăng dầu bây giờ cũng lên tận 24-25 nghìn một lít xăng 92. Trong khi đó thì cả thế giới đang đại dịch Covid như vậy, lên nầm mầm ra, giá cả leo thang, cái gì cũng lên. Cho nên giấy nhập vào cũng lên, những cái phụ kiện để in ấn kinh sách để cúng dường cho các Phật tử và chư tăng cũng lên. Lên nhiều lắm, lên có lúc lên đến gần chục triệu một tấn giấy. Mà có lúc còn không có giấy để mà mua nữa. Đấy, có lúc có tiền mà không mua được giấy. Có những lúc nó khó khăn như vậy, bởi vì cái nguồn nguyên liệu đầu vào đại đa số là chúng ta nhập từ ở Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì nó Covid nó đóng cửa một cái là chúng ta chết tỏi. Phụ thuộc cũng nhiều lắm các quý vị, không đơn giản đâu. Kinh tế các quốc gia trên thế giới cũng phụ thuộc nhau nhiều lắm. Có những cái mình phụ thuộc Trung Quốc, nhưng có những cái thì Trung Quốc thì cũng phải cần Việt Nam chúng ta. Đấy, cứ gọi là có qua có lại như vậy mà. Cho nên cái lúc Covid này mà giãn cách hoặc là gọi là ngăn cấm, không cho nơi này sang nơi kia, không cho quốc gia này sang quốc gia kia thì khó khăn vô cùng các quý vị. Đó, ảnh hưởng vô cùng trong kinh tế cũng như đời sống của nhân loại nói chung và đất nước nói riêng. Mong rằng chúng ta sớm sẽ vượt qua, nhưng mà ít nhất cũng phải vượt qua hết được tháng 11 này đối với Hà Nội chúng ta đã. Chúng tôi nói rồi, Hà Nội chúng ta tháng 11 âm lịch tới đây mới là cái lúc khó khăn. Bây giờ mới, hôm nay mới là 21 tháng 10 âm thôi. Còn là 9-10 ngày nữa mới qua sang tháng 11. Lúc đó mới là cái giai đoạn là khó khăn của Hà Nội chúng ta. Thế cho nên hôm nay thầy mới bắt đầu lại tiếp tục lên núi thôi. Lên núi không phải là trốn tránh, mà lên núi để làm gì? Nương vào công đức của Tam Bảo, của Phật Tổ, của hồn thiêng sông núi, đất nước Việt Nam chúng ta. Nương vào công đức của tam vị tản viên Sơn Thánh, đệ nhất phúc thần, thượng thượng đẳng thần của đất nước Việt Nam chúng ta, để cầu nguyện hồng ân Tam Bảo và chư vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc cùng gia trì cho đất nước chúng ta sớm được tai qua nạn khỏi, đặc biệt là thủ đô Hà Nội chúng ta. Mong sao đại dịch nặng biến thành nhẹ, nhẹ thì biến thành nhẹ hơn nữa, còn nhẹ biến thành không trong giai đoạn này là chắc chắn là khó, là nặng thì hóa thành nhẹ, nhẹ thì lại càng nhẹ hơn nữa mà thôi. Chứ không dám mơ ước là không, chứ trong giai đoạn này không dám mơ ước là không nữa rồi. Ví dụ không Covid là chắc chắn là khó rồi, nhanh cũng phải hàng nửa năm nữa các quý vị, chúng ta mới dám mơ đến điều đó. Còn trong vòng vài ba tháng tới thì đừng có mơ là không Covid, không, không có đâu. Gọi là khống chế được, bớt đó tổn hại nhân mạng là quý lắm rồi. Gọi là bớt tổn hại nhân mạng, tức là chết chóc á, sự chết chóc á, không xảy ra nhiều như là thành phố Hồ Chí Minh ấy, mấy tháng trước là quý lắm rồi. Chúng ta không thể được voi đòi tiên. Khi mà cái đại nạn ở phía trước, chúng ta chưa có cách gì để giải nó, chưa có bài toán để giải được, thì không thể được voi đòi tiên được. Nên thôi chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng mà mong rằng đại chúng, đặc biệt các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, từ giờ trở đi chúng ta lại nhất tâm trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn trong vòng một tháng, để cầu nguyện cho đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng thoát khỏi những cái đại nạn là tháng 11 tới đây. Nhẹ, nặng biến thành nhẹ, nhẹ thì nhẹ hơn nữa. Nó chỉ dám cầu nguyện vậy thôi, mong nó thành hiện thực được. Không có thì chúng ta lại nhìn thấy cái cảnh gì? Bố mẹ mất con mất bố mẹ, ông bà mất cháu mất ông bà, khổ lắm các quý vị. Cái cảnh ly tán đó thì nhìn tang thương lắm, xót xa lắm, quặn lòng lắm. Không ai có thể cầm nước mắt được đâu, không ai có thể chịu được đâu. Cho nên thôi chúng ta muốn thoát được, đưa từ cái nặng về cái nhẹ nhất, thì chúng ta cố gắng nhất tâm. Mỗi ngày hai ba thời chỉ Đại Bi Thập Chú và tụng kinh Phổ Môn, cầu nguyện mười phương Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài đồng gia trì cho. Thế cho nên hôm nay chúng tôi mới bắt đầu chuyển lên trên này, ở trên này một tháng, để nương nhờ vào sự trang nghiêm thanh tịnh của Tam Bảo, của Phật Tổ, và đặc biệt là của công đức của tam vị tản viên Sơn Thánh, chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài đồng gia trì cho. Những lời cầu nguyện của tăng ni Phật tử chúng ta. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta trong giai đoạn này, chúng ta nên hướng về điều thiện nhiều hơn, đặc biệt là trong vòng tháng 11 âm lịch tới đây. Chúng ta nên hướng về những điều thiện nhiều hơn, như là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, đặc biệt là trì Đại Bi Thập Chú và tụng kinh Phổ Môn, để cầu nguyện cho Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, các ngài đồng gia trì cho, giúp đỡ cho, cứu độ cho, Đại nạn đó, nặng biến thành nhẹ, nhẹ biến thành nhẹ hơn nữa, để Hà Nội chúng ta cũng như là cả nước sớm có cuộc sống bình yên trong giai đoạn mới. Là bình yên trong giai đoạn mới thôi, còn bình yên vô sự thì khó lắm các quý vị. Đó, cúng giảng pháp cũng là một cái phương pháp để cho chúng ta tiêu trừ nghiệp trước. Đấy, có một vài Phật tử chuyên nhon nhon để ấn tống kinh sách. Đã, hôm rồi có một gia đình Phật tử phát tâm ấn tống 3.000 bộ kinh nhân quả, tức là bộ truyện tranh nhân quả. 3.000 bộ tức là 6.000 cuốn các quý vị. 3.000 bộ tức 6.000 cuốn. Thực sự là hoan hỷ và tán thán công đức của Phật tử, gia đình Phật tử đó. Cầu nguyện cho gia đình Phật tử đó được cát bảo bình an, âm siêu dương khánh, vạn sự như ý. Đó, đấy chính là gì? Bố thí pháp. Đem ấn tống kinh sách để cúng giảng và đem tặng mọi người, để cho mọi người biết tới Phật pháp, biết tới nhân quả, để nguyện tu nhân tích đức, tức ác hành từ, thì đó là một việc làm gọi là đại thiện vậy. Đó gọi là việc làm đại thiện, thiện trong các việc thiện vậy. Đó, phúc trong các việc tu phúc vậy. Tuệ trong các việc tu tuệ vậy. Vì cũng giảng ấn tống kinh sách để truyền bá Phật pháp, đem ánh sáng Phật pháp đến với quảng đại quần chúng. Đây là việc làm công đức vô lượng và vô biên. Thế có người hỏi thầy rằng, bạch thầy, nếu mà thầy thành lập xưởng in như vậy mà không đem bán thì in kinh ra thì không đem bán thì thầy lấy đâu để mà duy trì? Thầy bảo thôi không sao, có Phật Bồ Tát lo. Có Phật Bồ Tát lo, cứ chúng ta cứ nhất tâm để lo việc Phật, báo ân Phật thì sẽ có Phật Bồ Tát sẽ lo. Mình lo cũng không được luôn à, mình lo làm sao bằng Phật Bồ Tát lo được? Phật Bồ Tát lo chỉ cần gì? Chỉ cần ngài mỉm cười, ngài gật đầu một cái thôi là sẽ có người hoan hỷ cúng giảng Phật, cúng giảng pháp, cúng giảng tăng hết, không phải lo đó. Các quý vị thấy, các cụ tôi thường hay nói với các cụ, các Phật tử chúng là sống thì phải gì? Phải thoáng, phải sởi lời, giống như các cụ ngày xưa chúng ta nói này. Sởi lời ấy, rời cởi rời cho, co ro thì rời cho, rời lại lấy lại. Đúng như thế. Trong cái cuộc đời của tôi chiêm nghiệm mà lâu lắm rồi, tôi thấy cái điều đó. Kể cả ngày xưa chúng tôi đi học cũng vậy, có một vài vị bạn đồng tu vậy, cứ bo, có cái ăn thì giấu kín ở trong tủ của mình, trong hòm của mình. Mọi người đi ra hết rồi mới lấy ra ăn. Mà khi mọi người khác có cái ăn đó thì lại xúm vào cho ăn với. Đấy. Thì con người như thế tôi cho đến bây giờ tôi thấy họ chả ra cái gì cả. Mà thậm chí có người chả còn mạng để mà ăn nữa. Tức là gì? Là chết rồi đó các quý vị. Khổ lắm. Đấy, gọi là co ro đấy. Trời cho, trời lại lấy lại. Còn cái sợi lời sống vì mọi người, vì mọi loài thì chả thiếu cái gì. Thực sự không thiếu cái gì. Trong tâm họ biết đủ thì họ an lạc, họ thoải mái, họ hạnh phúc, họ hoan hỷ, họ vui vẻ, họ thảnh thơi, họ giải thoát. Thế thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải học tập cái điều đó. Đấy, nhớ lên cái câu này, nó nói rất là dân dã, các cụ ngày xưa chúng ta nói rất là dân dã, sởi lời, rời cởi, rời cho. Ngày xưa các cụ gọi là rời nhé, không gọi là trời như bây giờ. Ngày rời, di, ư, di, ư, ơ, y, ơi, rời. À, mặt rời, mặt răng. À, chứ không nói là mặt trời, mặt trăng như bây giờ. À, ngày xưa thì ngữ pháp nó còn tiêu chuẩn thì các cụ nói như thế. Cho nên tôi đọc theo kiểu các cụ ngày xưa là sởi lời, rời cởi, rời cho. Co ro, rời cho, rời lại, lấy lại. Đó. Đấy. Ý là nói chúng ta phải sống đời phải biết bố thí, phải biết cúng dường, phải biết tu nhân, phải biết tích đức, bất kể đó là ai, kể cả là tăng ni xuất gia, chứ đừng nói là Phật tử tại gia. Tăng ni xuất gia cũng phải biết làm cái điều đó, chứ đừng có tham lam mà bo bo. Đó. Thế nói gì? Nói về pháp thí. Chính là phát tâm ấn tống kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật để truyền bá rộng khắp ở nhân gian. Đó. Các vị biết không? À, rất tiếc là đại dịch COVID vẫn còn đang rất nóng. Không có thì cái bộ truyện tranh nhân quả mà đạo tràng chúng ta cho thiết kế cho in đó, thì có khi không biết là mấy chục nghìn bộ rồi. Các Phật tử trong một tháng vừa qua, từ khi ấn hành đến giờ khoảng một tháng, các Phật tử không đến chùa được, chỉ có gửi tin nhắn về chùa để cho địa chỉ và phòng thông tin gửi kinh sách, gửi chuyện tranh nhân quả đến cho các quý vị thôi. Mà 1.500 bộ in lần thứ nhất hết veo rồi. Hôm qua các bác ở phòng thông tin bảo thầy hết rồi, chỉ còn có mấy chục bộ nữa là hết, thầy phải cho in tiếp. Thầy bảo là có Phật tử phát tâm in 3.000 bộ mà. Thì bảo là 3.000 bộ đấy là Phật tử họ in xong họ thỉnh về để họ đi cúng dường các chùa, cúng dường các trường học, cúng dường các nơi, chứ không phải họ để lại ở nhà mình. À, thầy bảo thì cũng được. Miễn là họ phát tâm, họ ấn tống kinh sách, họ cúng dường chùa nào cũng được, cúng dường đi các trường học hay là đem đến bất cứ nơi đâu để họ phát, họ cúng dường được. Đều quý cả. Chứ không cứ là họ in xong phải để cho chùa của mình để mình phát mới tốt không? Phát ở đâu cũng tốt, ở đâu cũng như nhau. Thậm chí là mang lên vùng sâu, vùng xa, nơi vùng rừng núi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi càng quý. Những nơi mà họ chưa biết gì đến Phật Pháp, họ nhìn thấy cái bộ truyện tranh nhân quả này, họ đọc á, họ biết gì? Biết tin nhân, tin quả, tin tội, tin phúc. À, tội thì chớ làm, phúc thì gắng làm á, thì công đức ấy mới là lớn các quý vị. Cho nên không cứ là họ phải để lại nhà mình để phát. Họ in xong thì họ mang đi các chùa, mang đi các tỉnh, mang đi các huyện, các nơi càng xa, càng những nơi mà họ chưa biết Phật Pháp mà truyền được cái bộ kinh nhân quả này, bộ truyện tranh nhân quả này, đặc biệt là giới trẻ, đặc biệt là các cháu học sinh, sinh viên mà đọc được á, các cháu biết sợ những cái xấu, cái ác, thích những cái việc tốt, việc thiện á, thì đây quả là cái phúc phần cho đất nước chúng ta. Quả thật là phúc phần cho tương lai của dân tộc chúng ta, của đất nước chúng ta. Vì đất nước chúng ta thì 20 năm nữa, 30 năm nữa, 50 năm nữa ở đâu? Tương lai là ở vào con cháu chúng ta vậy. Lúc đó chúng ta già rồi, chúng ta thì đại đa số rồi. Nếu các cụ bây giờ mà 50, 50 năm nữa thì đại đa số chúng ta thì làm bạn với con gì? Làm bạn với con gì ở dưới đất? Nói toạc, làm bạn với giun rồi đúng không? Đại đa số chúng ta chết thì đem tròn, tròn thì làm bạn với giun còn gì nữa. Nói vui thế tí thôi, xin lỗi các cụ các Phật tử. Không có, có người người ta lại chửi thầy là ông sư ấy nói tục. Nhưng mà thực tế nó là như thế. Giờ các cụ 50-60 tuổi rồi thì 50 năm nữa thì chẳng làm bạn với đất thì làm bạn với cái gì? Đó, 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, đem chôn xuống thì hơn mét đất thì chẳng làm bạn với đất thì làm bạn cái gì nữa. Mà ở dưới đất thì chẳng là làm bạn với bạn gì đấy thì làm bạn với ai. Khổ lắm. Đem thiêu xong thì đại đa số cho cốt chúng ta đem chôn mà. Có mấy người nhập tháp đâu. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta tương lai có rạng rỡ hay không, có phát triển hay không, có sánh vai cùng năm châu bạn bè quốc tế hay không, phần lớn là phụ thuộc vào con cháu chúng ta sau này. Chúng ta bây giờ chỉ làm cái nền tảng, làm sao làm cái nền tảng, xây dựng được cái nền tảng vững chắc cho con cháu về đạo đức, về nhân cách, về lối sống lành mạnh. Mà muốn có đạo đức, có nhân cách, có lối sống lành mạnh thì nó phải tin nhân quả, tin tội phúc, tin làm việc gì, việc xấu, việc ác sẽ bị pháp luật trừng trị. Đúng không? Tin làm việc xấu, việc ác sẽ gì? Bị quả báo là khổ đau. Nó sợ nó mới không dám làm. Tin làm người tốt, làm việc tốt, làm việc thiện, làm người thiện thì nó sẽ được gì? Xã hội đón nhận, xã hội tán dương, xã hội khen ngợi và được nhiều người kính trọng, đất nước trọng dụng, nhiều người thì tin dùng, cấp trên tin dùng, cấp dưới thì kính trọng vân vân. Thì đó là chính là khuyến thiện, đem những việc thiện để truyền bá, để phổ biến ra rộng khắp. Cho nên giới trẻ chính là tương lai của đất nước chúng ta vậy. Nay chúng ta đem gì? Giáo lý nhân quả của đạo Phật đem vào trong đời sống, đem vào trong học đường, đặc biệt là bộ nhân quả đó và bộ gì, bộ học đạo đức. Hôm rồi cũng ra mắt cái bộ sách học đạo đức chú thích. Đó. Một số các thầy cô giáo nói là cái bộ học đạo đức của sư phụ là có nghi lễ tôn giáo, cho nên đem vào phát ở trong trường sợ một số các thầy cô hay là sợ ảnh hưởng đến chính trị vân vân này nọ kia, cho nên đã ngại không dám phát. Các cháu nó mang về nhà nó đọc thì vô tư không sao, các em mang về nhà đọc thì không ảnh hưởng gì, nhưng mà đem đến trường đọc trong trường sợ cấp trên, bây giờ hiệu trưởng cái trường đó mà nhất tâm muốn cho các em nó đọc thì lại sợ gì, sợ phòng giáo dục họ không đồng ý, họ kỷ luật thì lại cũng khổ. Cả đời phấn đấu và bị kỷ luật vì cái việc muốn làm việc tốt đó thì cũng khổ. Cho nên một số các quý thầy ngại không dám. Hoặc các thầy cô giáo muốn cho các em học sinh của lớp mình đọc, nhưng mà thầy cô hiệu trưởng hiệu phó lại không hiểu Phật Pháp, không tin nhân quả cho nên là cũng không cho. Nói là liên quan đến tôn giáo, liên quan đến Phật giáo, chứ họ sợ, không cho. Cho nên mới viết cái quyển học đạo đức chú thích mới ra đời, không có nghi thức tôn giáo. Nó là chỉ là cái bộ sách về học đạo đức, hướng đến cái thiện. Mà đặc biệt là chương thứ tư nói rất rõ về gì? Về lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc. Mấy ngàn năm, cha ông ta dựng nước và giữ nước, anh hùng ở biết bao, tự hào ở biết bao, và hãnh diện ở biết bao. Đấy, chúng ta ôn lại cả một cái chặng đường lịch sử dài mấy ngàn năm của đất nước chúng ta, chỉ bằng mấy chục câu thơ. Rất là dễ học, rất là dễ nhớ. Chỗ nào sợ rằng các em học sinh cấp 1, cấp 2 chưa hiểu được hết, thầy đem thầy chú thích, đem chú giải và đem ghi chú và gì và giải thích chứ ra gọi là chú thích. Chú tức là ghi chú, thích tức là gì? Giải thích. Đem ghi chú và giải thích chứ ra để cho gì các con các em hiểu được tại sao đến cái đoạn văn đó nó đọc có khi nó không hiểu, nhưng đọc sang cái phần là chú thích các em hiểu được ngay, không có nghi lễ tôn giáo mà học rất là đem ra đọc tại trường cũng được. Vậy đây là sách học đạo đức mà học đạo đức thì ai chẳng cần phải học, cho dù là bộ đội, là công an, là đảng viên, là tu sĩ đều phải học đạo đức cả. Đạo đức chính là nền tảng, là nhựa sống cho nhân loại chúng ta. Cho nên sống trên đời chúng ta thấy nếu không có đạo đức, cho dù giỏi giang giàu có đến đâu mà không có đạo đức, không có nhân cách nhân phẩm mà tốt thì cũng vứt, cũng chẳng khác gì kẻ đầu trộm mà đuôi cướp, tiêu tiền như rác mà thôi. Đấy, nói như thế để chúng ta thấy được rằng cái vấn đề gì đem thí pháp cho nhân loại, cho mọi người là tối quan trọng vậy. Không phải là quan trọng mà là tối quan trọng vậy các quý vị. Rất rất quan trọng vậy các quý vị. Đấy, cho nên cũng thêm cái bộ đó nữa. Các vị có thể kèm theo cái bộ học đạo đức chú thích và cái bộ chuyện tranh nhân quả ba đời, để cho các con, các cháu của mình học và đọc. Thậm chí chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta thì cũng học và đọc, rất bổ ích. Học nhân quả thì chúng ta hiểu được tội phúc. Học đạo đức thì chúng ta biết được gì? Từ lúc sinh ra đứa trẻ cho đến khi lớn lên trưởng thành, thậm chí đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta phải học và phải tu, phải làm như thế nào để cho sống tốt đời đẹp đạo. Sống ở đời thì tốt, mà khi về già thì biết tu tập làm cho đạo pháp xương minh. Trước là tu cho mình, sau là hội trì chính pháp, làm cho Phật pháp được hưng long vậy. Đó. Cả một tiến trình, cả một đời người, chỉ ở trong vỏn vẹn có 12 chương của học đạo đức mà thôi. Đó, cho nên đây là một cái việc làm gì? Bố thí pháp, cúng dường pháp, gọi là tối thượng, là tối cao, là tối tôn, tối vi, tối diệu nhất ở trong gì? Cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta biết trân trọng, biết tận dụng để làm những việc đó. Đó gọi là bố thí pháp. Tài thí pháp, thí thứ ba là vô ý thí, tức là đem bố thí gì? Những điều không lo sợ cho chúng sinh. Chúng sinh đang lo sợ một điều gì đó, chúng ta khuyên họ, bảo họ, an ủi họ, khiến cho họ thì không còn lo lắng, không còn sợ sệt nữa, thì đó gọi là gì? Là vô ý thí. Vô tức là không, ý tức là sợ, thí tức là đem cho. Vô ý thí tức là đem cho, ban cho họ những điều gì? Không còn lo sợ nữa, không bị lo sợ, không phải lo sợ nữa, khiến cho họ được vững tâm, được an lòng, đó gọi là vô ý thí pháp. Thường vô ý thí này thì thường là chư Phật Bồ Tát các ngài mới viên mãn, còn chúng ta thì thôi được phần nào thì hay phần đó vậy. Đó chính là cái từ bố thí. Có hai từ đó thôi các quý vị, đem giảng thì cả đời người giảng không hết, chứ đừng nói là một năm. Cả đời người chỉ giảng về cái từ bố thí này cũng không hết. Nếu các quý vị mà có sự kiên nhẫn để nghe, thầy có thể từ giờ cho đến khi thầy nhắm mắt xuôi tay, bất cứ lúc nào 2, 3, 4, 5, 10 năm nữa đi chăng nữa, giảng hai cái từ bố thí này giảng cũng không hết. Vì sao? Vì đa nghĩa. Từ này gọi là đa nghĩa. Mà đã đa nghĩa thì không thể giải thích hết bằng một năm, một chục năm hay là 100 năm được. Mà cả cuộc đời này chúng ta đem giải thích cũng không hết được. Rồi nhiều đời, nhiều kiếp đem giải thích cũng không thể giải thích hết được vậy. Vì đa nghĩa vậy. Vì chúng ta biết, để tu hành thành Phật chỉ có 6 pháp là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật thôi mà. Bố thí chính là gì? Pháp đầu tiên trong 6 pháp ba la mật của Bồ Tát Đạo. Trên bước đường hành Bồ Tát Đạo để thành Phật đó, thì tu có 6 pháp đó, Bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định và trí tuệ ba la mật đó thôi là được thành Phật. Viên mãn sáu pháp này là được thành Phật. Vậy cho nên á, cái pháp á, thứ nhất là pháp gì? Bố thí này. Trong là tứ nhiếp pháp. Dịch cho tiếng Việt chúng ta là bốn nhiếp pháp, tiếng Hán là tứ nhiếp pháp đó. Đấy, đấy chính là nói sơ qua về pháp thứ nhất là bố thí. Thứ hai là gì? Là ái ngữ. Ái là gì? Là yêu. Chữ ái trong từ tiếng Hán có nghĩa là yêu, là thương, là mến. Chữ ngữ là gì? Ngữ là gì? Lời nói, là tiếng nói. Ái ngữ có nghĩa là đem những lời nói nhẹ nhàng, lời nói dễ nghe, và đặc biệt là lời nói gì? Phải đúng sự thật. Đấy, chúng ta nhớ nhé. Nhẹ nhàng dễ nghe nhưng mà phải đúng sự thật. Nhẹ nhàng dễ nghe nhưng mà không đúng sự thật á thì còn nguy hiểm vô cùng các quý vị. Oanh vàng thỏ thẻ mà gì giết chết đời trai đó là sợ lắm. Giết chết á, mạng căn của người nghe thì sợ lắm các quý vị. Đó. Cho nên á, nhẹ nhàng dễ nghe nhưng mà phải đúng sự thật. Sự thật ở đây phải lấy gì? Lấy chân lý. Lấy chân lý để làm nền tảng, để làm cái đích chúng ta hướng về. Tức là những lời nói đúng đắn, phù hợp với đạo đức, với truyền thống, lối sống tốt đẹp của cha ông, của dân tộc chúng ta đã trải qua một thời gian dài gọi là tích cóp, thời gian dài gọi là các cụ ngày xưa gọi là đã trải qua cái sự sàng lọc, cái sự gạn đục khơi trong, mới đem chuyển từ những cái kinh nghiệm đó thành gì? Thành những cái câu ca dao tục ngữ để truyền lại cho hậu thế dễ học, dễ nghe, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu. Đấy. Cho nên chúng ta thấy ái ngữ tức là những lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe, đúng chân lý, đúng với sự thật, đúng với bản chất sự việc. Đó gọi là ái ngữ. Tức là Đức Phật dạy chúng ta là người tu dù xuất gia hay tại gia đều phải học tập và nên nói những lời như thế. Chỉ nên nói những lời như thế. Lợi hành. Pháp thứ ba của bốn nhiếp pháp đó là lợi hành. Lợi hành là sao? Đức Phật dạy á, người tu hành phải biết gì? Phải biết chia sẻ, phải biết san sẻ những cái gì mà mọi người yêu thích. Ví dụ như là của cải vật chất, đồ ăn thức uống, vân vân. Chúng ta có đồ ăn thức uống tốt thì phải đem chia đều cho đại chúng, cho mọi người. Ví dụ như người xuất gia nha các quý thầy này. Nếu có những đồ ăn thức uống tốt thì phải đem gì? Chia đều cho mọi người. Đừng có bo có đồ ăn thức uống tốt thì mình cất ở trong tủ, ở trong phòng mình ăn một mình. Cất ở trong hòm, trong tủ, trong cái đầu giường của mình để ăn một mình. Còn những người khác thì chúng ta thấy người khác đến chúng ta đem cất, đem giấu kỹ đi. Người ta đi rồi mình mới mang ra để ăn. Thì như vậy không phải là lợi hành vậy. Trong nhà Phật có pháp gọi là lợi hành đồng quân. Tức là người xuất gia thì phải có tài lợi, tức là có đồ ăn thức uống của cải vật chất mà đàn na tín thí Phật tử thập phương đem cúng thì phải đem quân tăng, tức là đem chia đều cho gì? Cho chư tăng vậy. Các vị tỷ kheo ni thì được chia đều như nhau. Các vị sa di thì được ít hơn các vị tỷ kheo ni và cũng được đều với các vị sa di ni vậy. Đấy. Đó, tùy theo giới phẩm bằng nhau thì đều được thọ dụng, đều được nhận ngang nhau vậy, bằng nhau vậy. Đó. Nó gọi là lợi hành. Đây là nói về gì? Nói về lợi dưỡng là phải chia cho đều. Được chia cho đều không có gì. Chúng ta biết rằng miếng ăn là miếng xấu. Miếng ăn là miếng xấu. Chúng ta thấy không? ngay gia đình chúng ta, họ hàng chúng ta, hàng xóm chúng ta, nhìn mà xem, cái ngày xưa mấy chục năm trước ấy, nghèo khổ, ăn ngô ăn sắn là trừ bữa thì anh em, gia đình ấy, họ hàng ấy, yêu thương nhau hết mực, có bát ra canh cá hay là bát ra canh chua mang đi hàng mấy trăm mét để biếu nhau, thậm chí là bê bát canh từ nhà này sang nhà kia nó nguội hết rồi, nhưng vẫn gì, vẫn mang bê đến biếu nhau. Thậm chí là con á, nhà có khách á, thịt con gà cách xa hàng cả cây số, bố mẹ già yếu không đến được, mang nhớ mang một chút á, sang biếu bố mẹ trước, sau đó thì mới gì, mới tiếp khách. Đấy, chúng ta thấy ngày xưa như thế đấy, cái tình cảm á, cái lúc nghèo đói khổ sở, ăn ngô ăn khoai ăn sắn trừ bữa, nhà có khách thịt con gà, bố mẹ ở xa hàng cây số mấy cây số còn mang đến để biếu bố mẹ, có bát canh ngon á, hàng xóm còn không dám ăn một mình, đem biếu nhau. Nhưng bây giờ thì sao, giàu có một chút, của cải sung túc một chút, ăn mặc dư thừa một chút thì anh em ruột còn đánh nhau, chém nhau, giết nhau, thậm chí là giết nhau, tôi nói là giết nhau. Chúng ta thấy báo chí thỉnh thoảng nhăn nhạt rồi đấy, anh em cầm súng bắn nhau, cầm dao giết nhau, chỉ vì tranh nhau có gì, có 10-20 phân đất thôi. Cái tường bao ông anh thì nhận là cái này là ngày xưa bố mẹ để cho tôi, em bảo là bố mẹ để cho tôi. Cuối cùng chẳng ai chịu ai, cầm dao, cầm đá gì, đánh ném, giết nhau vậy. Cái tường bao nó có đáng là bao đâu, để đấy thì nó vẫn ở đấy. Nhưng bây giờ ông anh cũng muốn về phần mình để chiếm, ông em cũng muốn là gì, về phần mình để sở hữu. Cho nên cái tôi nó quá to vậy, cái ngã nó gì, quá lớn vậy, quá quan trọng về tiền tài của cải vật chất mới có cái chuyện là gì, anh em nổi ra sáo thịt kia vậy. Đó, các cụ ngày xưa nói là lúc đói kém thì biết yêu thương nhau, lúc dư giả thì chẳng còn là chút tình cảm anh em bạn bè hàng xóm nào nữa, là như thế vậy. Đó, cho nên các cụ ngày xưa, chúng ta nghe các cụ ngày xưa nói cái từ rất là hay. Từ gì các Phật tử biết không? Tiền bạc. Chúng ta thấy tiền bạc. Tiền bạc. Có người họ giải thích là tiền ngày xưa họ làm bằng bạc, cho nên mới gọi tiền là tiền làm bằng bạc, cho nên gọi tiền bạc. Không, không phải đâu. Ngày xưa chúng tôi đi học nghe một vị giáo sư cụ ấy giảng về cái từ tiền bạc này rất hay. Tiền bạc các cụ giảng không phải tiền họ làm bằng bạc mà người ta gọi là tiền bạc, mà cụ nói là cái đồng tiền á nó bạc bẽo lắm, nó lạnh lẽo lắm, nó làm cho con người ta khi không có tiền đó thì còn tình cảm, mà khi có tiền á thì con người ta thì thay đổi, con người ta bạc bẽo với nhau. Khi xưa chưa có tiền, anh em, bạn bè, tối lửa tắt đèn, đau yếu có nhau. Nhưng khi có tiền rồi thì anh em gì, từ mặt nhau. Đó chẳng phải là tiền bạc hay sao các quý vị? Đó, đó tiền bạc. Ngày xưa cụ giáo sư cụ giải thích mà chúng tôi nghe chúng tôi thấy thấm thật. Chứ không phải tiền làm bằng bạc như một số người dân họ nói là tiền được ngày xưa họ đúc bằng bạc, đúc bằng bạc họ tiền họ làm bằng bạc và họ bằng vàng bằng bạc đó, cho nên nó gọi là tiền bạc. Đấy chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi, mà ý cụ nói là tiền bạc đó chính là khi có tiền con người ta không giữ được cái gì, cái chất, cái bản chất đó, lương thiện, cái bản chất hiền hòa, cái bản chất yêu thương, cái bản chất cái tình người sẵn có như buổi ban sơ còn nghèo khổ nữa. Chúng ta thấy thế giới này, xã hội này bây giờ đại đa số như thế các quý vị. Cái lúc bạn bè còn nghèo còn khổ thì còn có tình cảm. Lúc mà giàu có, sang chảnh lên một chút thì hết tình, hết nghĩa. Đó, nó bạc bẽo như thế đấy. Nó bạc hơn cả vôi nữa các quý vị. Cho nên cụ giáo sư ngày xưa cụ nói đấy, đấy mới là gì? Cái câu các cụ ngày xưa nói là tiền bạc đi với nhau. Tiền đi với, khi anh nói đến tiền thì nó sẽ gì? Có cái bạc ở ngay theo sau đó. Tiền càng nhiều thì bạc càng gì? Càng lắm. Bạc ở đây là gì? Là chỉ cho màu trắng. Mà màu trắng ở đây là chỉ cho gì? Cái sự gọi là suy đồi về đạo đức, về lối sống, truyền thống tốt đẹp, yêu thương đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Đó. Ngày xưa chúng tôi nghe các cụ giảng về cái từ tiền bạc này mà thực sự là thấy rất là hay, rất là thấm. Cho nên cũng chính vì vậy mà chúng tôi thì trong cái cuộc đời tu hành của chúng tôi từ đó cho đến bây giờ chúng tôi rất coi nhẹ đồng tiền. Nhiều người đến cúng dường chúng tôi cả tỷ đồng để xây dựng cái chùa chiền, chúng tôi cũng chỉ một câu A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh. Có người mắt họ cứ tròn lên, họ nghĩ rằng chắc họ nghĩ rằng mình mang cúng thầy một tỷ đồng chắc thầy phải vui lắm, nhưng mà mắt thầy vẫn lạnh như tiền, vẫn không thay đổi sắc, vẫn bình thường là như thế với mình. Có người họ cũng thấy lạ. Các vị nghĩ xem, mình đi tu đâu có phải vì cái đồng tiền đó đâu. Mục đích đi tu là để cầu đạo giải thoát. Tiền họ mang đến cúng thì cũng chỉ để làm việc Phật sự, để tạo phúc cho họ. Mình đâu có mở tài khoản rồi cất ở trong ngân hàng để dành để tiêu riêng cho mình đâu. Cũng chẳng có mua vàng, mua ngọc ngà châu báu để cất để tiêu riêng cho mình. Cũng chẳng dùng cái gì để riêng cho mình cả. Chỉ có đi làm chùa, xây tượng, đúc chuông, ấn tống, kinh sách mà thôi. Chùa nào mà chưa có đất thì đem mà mua đất mở mang rộng ra, cho nó rộng ra, thế thôi. Đâu có làm gì cho cá nhân đâu. Đó, cho nên là gì mà mình phải nhìn thấy đồng tiền người ta mà sáng mắt lên làm gì? Cho nó khổ. Như thế tu như thế là khổ, tu như thế là càng ngày càng bị dính. Bỏ được cái gì, cái nghèo thì lại dính vào cái gì, cái đồng tiền của đàn na tí tí thì khổ còn gì nữa. Chả tội gì mà phải đi làm nô lệ cho đồng tiền của đàn na tín thí. Quan điểm của tôi là như thế. Cho nên họ có mang đến cúng cả tỷ, thậm chí có người mang cúng. Đấy là cái chùa Tản Viên này. Có Phật tử mang cúng gần chục tỷ để xây dựng cái đường chuẩn đề. Mời thầy đến nhà rất nhiều lần rồi, nhưng thầy vẫn chưa đến. Thầy chỉ bảo vâng, để dịp nào có duyên thì thầy ghé qua nhà chú để thăm gia đình. Cho đến hôm nay cũng là phải 2-3 năm nay rồi, cũng chưa bao giờ thầy ghé qua. Có gọi điện cho thầy thì gọi thôi, thầy cũng chả gọi điện trước. Đấy. Vì mình làm phúc cho họ, chứ có phải là mình đi xin họ để mình làm cho mình đâu. Đấy là làm phúc cho họ. Đấy, hiểu đúng bản chất là làm phúc cho họ. Họ cúng dường, mình nhận sự cúng dường của họ để làm tốt cho họ, để là làm phúc cho họ. Đấy là cái của để dành chính bản thân họ gieo tạo đó. Cho nên nếu mà mình sốt sắng quá, mình khum núm quá, mình quỵ lụy quá, có khi người ta lại nghĩ sai về Phật Pháp, nghĩ sai về người tu hành đi. Nó không tốt cho họ vậy. Nó không còn được viên mãn công đức cho họ nữa vậy. Đó. Cho nên đó cũng chính là gì? Cái mà chúng tôi thấy rằng mình cần phải làm như thế. Cho dù tôi biết là cũng có một số Phật tử là không hoan hỷ, đem cúng là một vài trăm triệu, thậm chí một tỷ hai tỷ để xây dựng chùa cảnh, để cúng dường tượng pháp vân vân này nọ, không được chúng tôi gọi là quan trọng hơn những Phật tử nghèo nghèo, những Phật tử bình thường khác, cho nên không vui. Nhưng mà không sao. Đã. Có những vị chúng tôi biết về thì cũng gửi qua người khác nhắn đến tai tôi bảo chúng con cúng thầy nhiều như thế mà chả thấy thầy quan tâm hơn nữa, người khác tí nào. Tôi chỉ cười, tôi bảo là có chứ, tôi vẫn quan tâm đấy mà, đến chào tôi vân vân. Có phải là tôi hắt hủi gì đâu. Thì những người khác đến chùa thì chào tôi vâng, mà họ đến chùa chào tôi vân vân đấy mà. Có hát hủi ai đâu. Đấy, khổ. Chúng ta cúng dường mà muốn quan tâm thì đó là còn gì? Chấp vào cái danh, chấp vào cái tướng. Chúng ta biết cúng dường như thế thì phúc cái chỉ được lên cõi trời là hết thôi. Chẳng khác gì Vua Lương Vũ Đế ngày xưa nói với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là gì? Chấm. Độ cho gì? Hàng vạn vị tăng, xây hàng ngàn ngôi chùa. Nay hỏi gì? Hỏi Đại Sư, chấm có công đức nhiều không? Bồ Đề Đạt Ma nói gì? Bệ hạ không có chút công đức nào cả. Lương Vũ Đế nghe thấy như vậy rồi, không hiểu được ý Tổ muốn khai thị cho mình cái pháp vô vi. Cái chân công đức đó là bố thí, mà không thấy mình là người thí, không thấy chúng sinh là kẻ nhận thí, và không thấy tài vật của mình bố thí, đó mới gọi là bố thí ba la mật. Đó mới gọi là tối thượng thí, đó mới gọi là thí của các pháp thí. Đó chính là gì? Cách bố thí mà chư Phật Bồ Tát gì? Đã, đang và sẽ bố thí. Còn bố thí mà còn thấy hình tướng, thấy ta là người bố thí, thấy có chúng sinh, có người nghèo khổ, có các thầy là người nhận sự bố thí cúng dường của chúng ta, và thấy của mình thí là gì? Là to, là nhiều. Thì cái thí đó còn có hình tướng, còn chưa tới được bến bờ ba la mật bên kia, tức là còn ở bên này, tức là còn chập vào cái tướng đó thì sinh lên quái trời đao lợi, quái trời hóa lạc, quái trời đâu xuất, quái trời tha hóa tự tại, thiên là hết thôi các quý vị. Hưởng phúc báo ở những quái trời ấy, một ngày nào đó thọ mạng là hết đi, phúc báo hết đi, chúng ta lại đọa lạc xuống ấy, nhân gian, thậm chí đọa vào trong ba đường ác bình thường mà. Tại sao của chúng ta đem bố thí mà không gì, không thí ba la mật, để tới bờ kia. Tới bờ kia tức là tới bờ gì? Tới bờ giác ngộ, tới bờ giải thoát, chứng đắc thánh quả, A-la-hán thánh quả gì? Bích chi Phật thánh quả, đẳng giác diệu giác Bồ Tát nhẫn đế gì? Quả Phật đó các quý vị. Đó. Đấy, đấy mới gọi là bố thí tối thượng. Bố thí ba la mật, cách thí mà mười phương ba đời chư Phật đã thí, đang thí và sẽ thí tiếp theo vậy. Đấy, nói về lợi hành, tức là đem cái tài vật mà tín đồ Phật tử họ đem cúng dường đó, đem quân tăng, đem chia đều cho chư tăng, đó gọi là lợi hành. Như vậy làm như thế thì nếu chư tăng thì làm được như thế thì chư tăng sẽ đoàn kết hòa hợp thanh tịnh. Ở tại gia chúng ta anh em họ hàng, làng xóm láng giềng mà làm được như thế thì hàng xóm hòa thuận, anh em hòa thuận, láng giềng tôn trọng nhau, sống hòa thuận vậy. Đó. Và thứ tư này là đồng sự. Đồng sự tức là đồng, tức là cùng. Sự tức là sự việc. Đồng sự ở đây là chỉ cho cái đồng chung một chí hướng, đồng chung một cái việc làm, đó là gì? Đó chính là học Phật, đó chính là tu Phật, đó chính là cầu đạo giải thoát, đó chính là hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai vậy. Đây chính là sự việc cao cả nhất, tốt đẹp nhất, viên mãn nhất ở trong tất cả các công việc, các sự việc của thế gian và xuất thế gian vậy. Đó, cho nên ở đây mới đưa bốn pháp, bốn nhất pháp của Đức Phật là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự vào để khai thị cho các hành giả tu tập chúng ta. Rồi thường chú tâm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới. Đó chính là phương pháp gì? Lục niệm. Lục niệm, lục tức là sáu. Niệm tức là nhớ, là nghĩ ở trong tâm, gọi là niệm. Cho nên chứng niệm ấy, trên có về bộ kim. Về chất tự chữ Hán là trên có gì? Bộ kim. Đầu tiên nó trên nó là có bộ nhân. Nhân tức là người. Nhân tức là người. Rồi nó có bộ gì? Một cái bộ bộ quyết nữa, đã thành chữ kim. Chữ kim có nghĩa là nay, là hiện nay, là chỉ cho cái thời gian rồi, hiện tại, là ngay bây giờ, là ngay trong giây phút hiện tại này, gọi là kim. Kim tức là nay. Dưới cái bộ kim đó này, chữ kim đó là bộ tâm. Bộ tâm á thì lại chỉ cho ở giữa, ở trung tâm là ở tim. Bộ kim trên bộ tâm ở dưới này chỉ cho gì? Đó là chữ gì? Chữ niệm. Chữ niệm. Cho nên phương pháp lục niệm này là chỉ cho cái tâm phải luôn luôn nhớ nghĩ ở trong giây phút hiện tại này. Ngay trong giây phút hiện tại này chúng ta không được quên, mà phải luôn ghi nhớ, luôn là khắc sâu ở trong lòng. Đó gọi là niệm. Niệm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Đó, chúng ta nhớ như trong kinh A Hàm cũng như kinh Nikaya, Đức Phật dạy trong những giai đoạn đầu mới thành Phật, Đức Phật dạy các chúng đệ tử Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di phải luôn luôn nhớ tu tập phương pháp và lục niệm này, luôn luôn nhớ niệm Phật là đấng giác ngộ, là bậc thầy toàn năng, toàn trí, toàn tài, phúc trí nhị nghiêm, viên mãn công đức không khuyết thiếu, luôn luôn nghĩ đến Phật để tu theo Phật, nương vào Phật để muốn được giác ngộ như Phật, chứ không phải nương vào Phật để cầu khấn lâm dâm Phật thương con, Phật ban cho con cái này, cái nọ, cái kia, Phật cho con mua may bán đắt. Mua một bán mười, đi tươi về tốt, vân vân. Chúng ta gần Phật, đến chùa lễ Phật mà cầu Phật như thế đấy, tức là bán Phật, chẳng hiểu gì về Phật cả. Niệm Phật chính là gì? Nhớ Phật là đấng đại giác, là một bậc tự mình tu tập và được giác ngộ. Giác ngộ rồi thì gọi là tự giác. Giác rồi ngày đêm giáo hóa chúng sinh, dạy bảo chúng sinh, khiến cho chúng sinh cùng được giác ngộ. Đó gọi là giác tha. Dạy cho chúng sinh đến con đường thành Phật. Cho nên công đức vô lượng vô biên, đầy đủ viên mãn, gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên Phật gọi là giác. Giác có ba nghĩa là tự giác, giác tha và giác hạnh ở viên mãn là vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là niệm Phật chính là gì? Là niệm giác vậy. Niệm Pháp là gì? Là luôn luôn chịu khó để nghiên tầm kinh sách, đọc tụng kinh điển, tam tạng kinh luật luận của Đức Phật, chính là con đường để đưa chúng ta đến gì? Đến bến bờ giải thoát giác ngộ. Cho nên phải chịu khó gì? Chịu khó đọc tụng tam tạng thánh điển của Phật để tư duy, để quán tưởng, để tu tập, thì không bao giờ sợ sai đường lạc lối vậy. À, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Tăng là gì? Là chỉ cho cái sự thanh tịnh hòa hợp. Thể của Tăng là thanh tịnh hòa hợp. Đó. Cho nên chúng ta niệm Tăng chính là gì? À, vừa là về tướng thì chúng ta luôn luôn cầu mong được gần gũi, được gặp gỡ chư tôn túc các trưởng lão, đại đức các tăng ni để học tập theo các quý ngài, nương vào các quý ngài để cầu học, để tham vấn, học hỏi những điều hay lẽ phải, những cái điều vi diệu thầm thâm ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật mà chúng ta tự học không thể giác ngộ được. Đó. Đó là niệm Tăng. Đấy là niệm về cái thể, cái tướng của Tăng bên ngoài. Còn niệm về thể của Tăng là gì? Thể của Tăng đó đây là hòa hợp, thanh tịnh, là vô chánh. Cho nên chúng ta thì làm sao sống, làm sao phải tập niệm cái ông Tăng, cái thể của Tăng là thanh tịnh ở trong tâm của chúng ta, là hòa hợp ở trong tâm của chúng ta, là không tranh cãi, không tranh giành, không so đo hơn thiệt ở trong tâm của chúng ta. Đó chính niệm Tăng. Niệm Thiên, chúng ta nhớ niệm Thiên chứ không phải niệm Thiện nhé. Một số kinh sách các quý thầy dịch là niệm Thiện là sai đấy. Trong cái bản gì ạ? Bản Hán Tạng của Nikaya và A Hàm cổ, các tổ dịch là niệm Thiên. Mà trong cái bản Sanskrit và bản gì, bản tiếng Phạn cũng là gì? Niệm Thiên. Vì sao mà niệm Thiên? Đức Phật nói là lúc đầu ở sơ khai mới thành Phật, mới đi truyền ba chính pháp, Đức Phật dạy con người ta ở thế gian này, này, cuộc sống chúng ta thọ mạng ngắn ngủi, cuộc sống khổ đau, nên gì? Nhớ niệm chư thiên ở trên các quái trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tuổi thọ lâu dài gấp chúng ta vô lượng, phúc báo gì lớn hơn chúng ta cũng vô lượng, cho nên nên gì? Nên hướng đến tu hành 10 thiện nghiệp pháp. Tức là tu tập theo 10 pháp thiện nghiệp đó, gọi là thập thiện nghiệp đạo đó, để gì? Để sau khi xả bỏ báo thân này được sinh lên cõi đi, cõi trời. Cho nên Phật dạy là niệm Thiên là như thế. Thứ nữa là gì? Niệm Thí. Thí tức là gì? Niệm bố thí đó. Niệm Giới tức là luôn luôn nghĩ đến gì? Những giới luật mà Đức Phật đã dạy chúng ta, ví dụ Phật tử thọ 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu đó. Và các quý thầy xuất gia như là tăng 348 giới của tỷ khiêu, xin lỗi, tăng 250 giới của tỷ khiêu nữ, 348 giới của tỷ khiêu ni đó. Đó, đó gọi là niệm giới. Luôn luôn nhớ cái gì? Giới luật mình đã thọ trì để tu tập, đó là niệm giới. Và cùng sống chung theo gì? Pháp là lục hòa kính. Pháp lục hòa kính này là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, và đấy, đấy là như những pháp loại về sáu pháp hòa kính đó. Đến cái pháp đó thì chúng tôi sẽ giảng rộng thêm, để những cái bài sau sẽ có nói về pháp lục hòa, tức là lục hòa kính đó. Tóm lại, các thiện pháp đây chỉ là gì? Tùy duyên thị hiện, ngăn ngừa việc ác, khiến cho tâm thể thanh tịnh, bỏ vọng về chân. Cái bài khai thị số 9 là hay lắm các quý vị. Bài này hay, hay lắm. Những người mà biết Phật Pháp, học Phật Pháp mà biết về Phật Pháp một chút, mà nghe cái bài khai thị số 9 này, chúng ta thấy trong này có... Tuy là chỉ một bài khai thị nó ngắn vỏn vẹn có mấy hơn 100 chữ như thế thôi, nhưng mà thực sự là có rất nhiều rất rất nhiều cái danh từ cũng như là pháp số của Phật Pháp ở trong này. Đấy, có rất nhiều những danh từ pháp số Phật Pháp nói ở trong này, chúng tôi đưa ra ở trong này. Cho nên ở đây mới nói tóm lại ở đây là tóm lại các thiện pháp đây, tức là các thiện pháp nói gì, từ bài giảng của những hôm trước nói là như là phải làm tròn cái bổn phận của người con Phật, như tận lòng thành, chọn lòng kính này,
rồi phải sống gì, phải quán thế gian là vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã này, và phải sống gì, thiểu dục chi túc này, và thực hành thập thiện nghiệp đạo này, rồi phải gì, phải sống gì, phải sống thì phải biết bố thí, ái ngữ, lợi hành và động sự này, rồi phải biết gì, sống theo sáu pháp niệm chính như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới này, và sáu pháp gì, lục hòa kính này. Đấy, nó tóm lại gì? Các thiện pháp đây chỉ là gì? Tùy duyên thị hiện. Đức Phật gì? Tùy theo chúng sinh tâm mà tuyên thuyết thôi. Giống như bức tranh của người họa sĩ vẽ lên để cho mọi người nhìn, ngắm và hoan hỷ, sinh tâm hy hữu, phát ra tâm thiện lành mà thôi. Đó. Gọi là tùy duyên thị hiện. Tùy chúng sinh tâm mà Phật gì? Tuyên thuyết chính pháp. Mục đích là để ngăn ngừa các việc ác, khiến cho tâm thể thanh tịnh, bỏ vọng về chân vậy. Bỏ vọng, vọng tức là những vọng động, những sai lầm, những cái điều xấu ác đó, gọi là vọng. Về chân, chân tức là những điều chân chính, những việc làm tốt đẹp vậy. Đúng chính pháp, đúng nhân quả, đúng với truyền thống, lối sống tốt đẹp của nhân loại vậy. Đó, gọi là bỏ vọng về chân. Thế nên biết rằng, ngay trong đại chúng hiện tiền đây, tức là ở đại chúng tham gia pháp hội đó, còn sống thời thân tâm an thác, tức là người tu theo được các thiện pháp mà mấy bữa trước cho đến hôm nay thầy giảng ở trong bài khai thị này đó, đó là gì? Làm được như thế đó thì còn sống thì thân tâm an thái. An tức là gì? Yên lành. Thái tức là gì? Là tốt đẹp. Thái tức là thái, là tốt đẹp, là thái bình, là thịnh trị. An thái là chỉ cho cái trạng thái gì? Tâm lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng xinh tươi, vân vân, có thể nói như vậy. Tâm hoan hỷ thì thân sẽ gì? Sẽ rạng rỡ, sẽ xinh tươi, xinh đẹp mà. Có thể nói như thế cho chúng ta dễ hiểu. Mất thân này chẳng lạc đường mê. Tức là còn sống thì thân tâm an thái, thân thì khỏe mạnh, tâm thì hoan hỷ vui mừng, gọi là an thái, thân tâm an thái. Mất thân này tức là chỉ ra lúc chết đó thì chẳng lạc vào đường mê, tức là không bị đọa lạc vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh vậy. Gọi là mất thân này chẳng lạc đường mê. Đấy, bài khai thị này thực sự rất là hay, rất là sâu sắc. Nói như vậy không phải là chúng tôi khen chúng tôi đâu. Khi chúng tôi viết cái bài khai thị này là cũng gì? Hoàn toàn là cầu Phật Bồ Tát đó, gia trì, chỉ đường dẫn lối và đặt bút đó, cho mà viết đó, chứ không phải là tự chúng tôi có đủ tài, đủ đức gì đâu. Các vị nghĩ xem, chúng tôi chỉ là một cái gì? Một đứa trẻ trâu ở vùng dân tộc miền núi xa xôi, lớp 4 chưa xong. Lớp 4 mà phải 2 năm mới cô giáo phải xét mãi mới qua được lớp 4 mà. Đấy. Mà gọi là một đứa trẻ trâu vùng miền núi, ăn chưa sạch bạch chưa thông, làm sao mà có thể viết được những cái lời gọi là chí tình chí lý như thế này. Cho nên tất cả đều nhờ vào sự gia trì của chư Phật Bồ Tát vậy. Các ngài khai tâm khai trí cho vậy. Bình thường các vị thấy thầy ở dưới thì ngồi tiếp khách thì nói chuyện có hay đâu, đúng không? Gọi như là dùi đục chấm mắm tôm ấy mà. Nhưng mà khi lên giảng như thế này thì văn thơ không biết từ đâu nó cứ chảy ra thôi. đấy là nhờ hồng ân tam bảo, nhờ sự gia trì của chư Phật Bồ Tát vậy. Mình mà nhất tâm để hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai thì chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho mình. Những lời nói của mình, những bài giảng của mình sẽ được nhiều người yêu quý, sẽ được nhiều người tôn trọng, sẽ được nhiều người tin theo. Còn mà mình không nhất tâm báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, hoằng pháp lợi sinh, mình vì cái mục đích danh văn lợi dưỡng thì họ sẽ bỏ mình hết thôi. Chẳng ai tin mình nữa, chẳng ai theo mình nữa, và chẳng ai gì kính trọng mình nữa. Đấy là sự thật các quý vị. Cho nên những cái gì mà chúng tôi nói với các quý vị không phải là hoàn toàn là do cái trí tuệ và cái sở học chúng tôi có thể làm được điều đó, mà tất cả đều nhờ vào thần lực của Tam Bảo gia trì cho vậy. Các ngài khai tâm khai trí cho vậy, các ngài mở miệng, các ngài khai thông trí tuệ cho lúc ngồi trên này vậy. Còn lúc bình thường tôi xuống dưới tôi thì tôi cũng rốt như con bò ấy mà. Nên thưa vị, nói thật, bình thường tôi rốt như con bò mà, biết cái gì đâu. Người ta, bạn bè tôi cứ trêu tôi là cái thằng dân tộc như thế. Xin lỗi các quý vị, sám hối, xin lỗi các quý vị dân tộc, vì mình là dân tộc cho nên lắm khi bạn bè nó chửi mình là dân tộc như thế. Dân tộc không phải xấu, mà y nói là hiền lành, chất phác, thật thà, đại khái thế, có gì nói đấy. Nhưng mà thường thì nói rất là ít, nhưng mà các vị thấy, bình thường tôi nói rất là ít, nhưng mà lên đây thì nói gì? Nói rất là nhiều, đúng không? Nói cả 3-4 tiếng đồng hồ, thậm chí nói 5-6 tiếng đồng hồ không nghỉ giải lao cũng được. Đấy là nhờ vào sự gia trì của chư Phật, Bồ Tát vậy. Các ngài khai tâm khai trí cho vậy. Cho nên biết rõ như thế nên nói gì? Lìa tâm Phật chúng sinh này, thời còn có chỗ nào thương lượng nữa hay không? Đấy, chúng ta thấy. Nếu mà chúng ta lìa tâm, lìa Phật, lìa chúng sinh, thời còn có chỗ nào để thương lượng nữa không? Tức là còn có chỗ nào để bàn cãi, còn có chỗ nào để tranh luận, còn có chỗ nào để giảng giải, còn có chỗ nào để nói năng nữa hay không? Chắc chắn không. Vì tất cả đều không xa rời tâm Phật và chúng sinh vậy. Cho nên mới nói tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt là như thế. Giống như kiềng ba chân ấy, giống như đỉnh ba chân ấy, thiếu một chẳng thể đứng vững được vậy. Đó. Rồi sang bài kệ. Nơi tâm tròn sáng sạch tinh khôi, chẳng chút bợn nhơ dính bụi hôi. Biết rõ tâm này đâu cảnh khác, Phật tâm, tâm Phật tại mình thôi. À, bài kệ chốt lại bài khai thị số 9 này nói là nơi tâm tròn sáng sạch tinh khôi. Đấy chính là chỉ cho cái bản tính thanh tịnh ở trong mỗi mỗi chúng sinh đều có vậy. Đó chính là gì? Là bản lai diện mục, là tâm chân thật. Đó chính là gì? Phật tính của mỗi mỗi chúng sinh vậy. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành vậy. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính vậy. Và cái tâm tròn sáng sạch tinh khôi này chính là chỉ cho gì? Phật tính của mỗi mỗi chúng sinh vậy. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Giống như trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư cổ Phật đã từng dạy như vậy. Cho nên đây mới nói là chẳng chút bụi nhơ dính bụi hôi. Vì tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm rồi thì bụi nhơ làm sao có thể bám vào được, có thể làm hoen ố được, có thể làm bẩn nó được. Đấy. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm cơ mà. Cho nên đây mới nói chẳng chút bợn nhơ dính bụi hôi. Biết rõ tâm này đâu cảnh khác. Nếu mà người mình biết rõ mình, cái tâm của mình vốn là bản lai, vốn là Phật rồi, thì đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, đừng có mạn, đừng có nghi, đừng có ác kiến, đừng có biên kiến, đừng có kiến thù, đừng có khởi tâm nghĩ ác, thân làm ác, miệng nói ác nữa. Đó chính là biết rõ tâm này đâu cảnh khác. Phật tâm, tâm Phật tại mình thôi. Tâm và Phật, hay là Phật và tâm, không hai không khác. Tất cả chỉ tại mình gì? Tại mình mà thôi. Mê thì là chúng sinh, ngộ thì gọi là Phật. Hay nói cái khác, Phật là đấng giác ngộ. Còn chúng sinh thì mê lầm hoài, mê lầm mãi gọi là chúng sinh. Đấy chính là gì? Kết lại cái bài khai thị số 9 và bắt đầu đến tán. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, và bắt đầu đi xuống gì? Xuống dưới ban địa tạng, dưới ban vong để lễ địa tạng và cầu siêu cho các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, gia tiên, cửu huyền, thất tổ, nội ngoại của chúng ta, các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, cũng như thì các vị thần linh, quỷ thần vân vân, đồng được trượng thừa công đức kiến lập đàn tràng, mở pháp hội để nguyện cầu cho quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, tất cả đều được trượng thừa công đức lợi lạc vô biên vậy. Đó. Thế thì hôm nay buổi giảng đến đây tạm dừng, ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.